mình biết rồi thôi, cũng thì mình biết và mình tự hứa khâu thôi, nhưng mà cũng không có phải quá nghiêm trọng để ân hận quá, rồi thôi lần sau đừng làm nữa. Và cứ mọi thứ cứ từ từ tập như vậy, cũng đừng đòi hỏi nên mình nhiều, phải không? Tại mình cũng mới tu thôi. Thì cứ từng chút như vậy, rồi từ từ cái tâm mình nó sẽ đỡ dính. Khi nói là tám muôn bốn ngàn pháp môn đối trị tám muôn bốn ngàn phiền não chỉ là môn giáo hóa tiếp dẫn, vốn không tất cả pháp lìa tức là pháp, người biết lìa tức là Phật, chỉ lìa tất cả phiền não là không pháp có thể được. Tám muôn bốn ngàn pháp môn, cái con số này do đâu mà có? Làm sao mà có con số này? Mấy em sắp đi thọ giới trả lời nè. Cô cũng có nói một lần, tám là tượng trưng cho, cho cái gì? Ai biết thì cứ nói. Không ai biết hết trơn. Tám thức, chúng ta về phần tinh thần, chúng ta là con người mình đại khái có hai phần tinh thần và cái thể chất ha. Tinh thần thì nó là tám tâm vương, tám tâm vương nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạt na a lại gia, tám thức tượng trưng con số 8. Cái thân mình được cấu tạo bởi tứ đại, tượng trưng con số 4. Và mình sống luôn luôn ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, không bao giờ mình đi ra khỏi ba cái món đó hết. Thì tượng trưng là ba con số 0. Mọi thứ trên đời nó nằm trong cái quỹ đạo này, nó không đi ra khỏi. Phiền não trần lao cũng khởi trong cái này. Thì tâm này Ngài khẳng định chỉ là môn giáo hóa tiếp dẫn, tức là tùy duyên tạm khởi để độ sanh. Cho nên ở một chừng mực nào đó thì nó vẫn có giá trị hoặc rất có giá trị, nhưng mà nó là phương tiện tạm chứ không phải rốt ráo. Còn cái tột là vốn không tất cả pháp, là gốc là không có, mà có đó chỉ là tạm mà thôi. Khi trở về chỗ cái gốc tự tánh của mình thì dù một chút tạm mà còn giữ thì vẫn còn ngăn che, cho nên phải lìa. Ai mà biết lìa, lìa sạch thì mới sống với cái chỗ, cái tánh giác uy nguyên, tức là Phật. Còn chỉ còn một chút thôi thì mình cứ tưởng tượng như con mắt của mình đi, nó bình thường là nó thấy rõ. Thì cái tâm mà tự tâm á, nó bình thường nó chiếu liễu như vậy đó. Thì chỉ cần một chút, một niệm, bất cứ niệm gì thì nó đều là một cái ngăn che như cái màn, cái gì trong mắt mình. Nên lìa hết thì tự thấy rõ, gọi là giác, tức là Phật. Chỉ lìa tất cả phiền não là không pháp có thể được. Và mình cứ lìa hết phiền não thì cái kia nó hiển bày, chứ không phải có một cái gì để thành hay để được. Không phải có một cái quả vị Phật để thành, nó chỉ là cách nói tạm thôi, thành ra gọi là không pháp có thể được. Khi nói như vậy, cái rồi mình mới bỏ hết tới bao nhiêu bổn phận hoặc mọi thứ mình cũng bỏ luôn cũng không được. Mà phải hiểu là đây là cái pháp còn phải bỏ, huống là những điều phi pháp, để mình tự nhắc mình. Ví dụ như nói như vậy thì những cái thứ mà không hay, không đẹp, đương nhiên là mình phải bỏ thôi. Có đôi khi mình, cái tâm mình rất là tạp nham, mình bỏ không nổi, thì mình có thể mượn cái ý thiện này để tự biện hộ được không? Nếu mà tâm mình lăng xăng quá thì thôi thà dùng đề mục, hoặc là như quý vị tịnh độ niệm Phật để giữ tâm, còn hơn là cho nó chạy lung tung rồi nó tạo nghiệp mình chịu khổ. Cho nên phải cẩn thận, tại vì như trong pháp cú Phật dạy, tâm xa lén lút vô hình vô dạng đi rất xa, có phải không? Đại chúng ngồi thiền có thấy là nó vô hình vô dạng mà nó lén lút nó đi hồi nào không hay không? Mình đang chăm chăm nhìn nó, cái mơ mơ màng màng, cái thấy ô là nó dẫn đi tới đâu rồi, cái ngang cái bốp trên vai em mới biết Cái chuyện đó rất thường xảy ra, tức là tâm lén lút đi rất xa, vô hình vô dạng. Hoặc là thôi nói lúc đó tôi mơ mơ, tôi buồn ngủ, và bây giờ đang tỉnh đi, đại chúng thử đi, nói tôi thích, đừng bắt tôi ngồi thiền đau chân gì hết, để tôi ra tôi ngồi ghế đá, tôi chăn tâm. Nó giống như sư ông vậy đó ha. Mình ngồi mình thong thả chăn tâm. Hôm nào đại chúng thử ngồi được chừng chắc tới phút thứ ba đến thứ tư, đại chúng sẽ thấy là nó bắt đầu, nó đi đâu mất tiêu rồi. Khi nào đại chúng ngồi thử thì biết. Ví dụ như mình bữa nay không ăn lỡ, là mình làm với vườn tới 9 giờ, cái trưởng ban kêu huynh đệ nghỉ tay một chút, cái mình ngồi nghỉ giữa gốc cây một chút, mà đố quý vị một chút mà thong thả đó, quý vị có chạy không? Thôi bây giờ thử nha, bắt đầu đi. Tại vì nhớ như thế này nè, khi cô nói bài này, chính cô phải tự tu. Và khi huynh đệ nghe những cái điều này, huynh đệ cứ đặt trong một tuần đó, mình sẽ tu những cái điều này đi ha. Thì thử, ví dụ như trong tuần tới, hễ đại chúng được rảnh một chút, đại chúng ngồi thử coi bây giờ mình ngồi chơi thử không, để coi nó khởi lên hay không thì biết. À, biết để làm gì? Để thế này, bây giờ mình đang còn tỉnh nè, và mình đang đối mặt với nó nè, trong một tư thế là mặt đối mặt mà còn bị nó dẫn không biết. Thì tới cái phút mà hoặc là nói không phải là nói chuyện rủi, nhưng mà mình bị bệnh hoặc bị tai nạn hoặc cái chết nó tới mê mờ, lúc đó làm sao? Mà cái chuyện đó nó tới gần lắm thưa đại chúng, trong chúng ta đây không biết ai đi trước đó. Cho nên bây giờ khi tỉnh phải tự mình chuẩn bị cho mình, muốn mà không có cái chữ lìa này. Chữ lìa này cũng rất là quan trọng. Thế nào gọi là lìa? Tại vì đây Ngài dạy lìa tức là Pháp, người biết lìa tức là Phật. Thì tất cả chúng ta đều muốn lìa hả? Không ai muốn dính. Chỉ có một cái điều là ủa sao lìa hoài mà nó vẫn không được. Lìa có nghĩa là buông, là không theo, là không dính. Khi không dính thì không có bụi và tự chiếu liễu. Và mình lìa cái gì? Ngoài thì mình lìa sắc tướng, trong thì lìa phiền não vọng tưởng. Đó là những cái lìa. Cái mình mới thấy khó quá, làm sao mà lìa được khi mà cái đời sống mình còn phải đối với đủ thứ như thế này, sáu căn tiếp xúc sáu trần, làm sao mà lìa? Rất là khó. Huynh đệ thấy khó hay là dễ? Nhưng mà hồi trưa tự nhiên có một việc xảy ra, cái cô mới thấy ủa, té ra đôi khi mình cũng hay vẫn ở trong mọi động tác thi vi mà vẫn lìa. Hồi trưa mới mở mắt thức dậy, ngồi trong, đang còn chân ở trong mền ha, mới nhìn ra thấy con mèo đen nó nằm dưới ta ly, nó rình hai con chim bụt, chim cu cu. Mà mấy con chim này nó cứ tỉnh bơ, nó giỡn, nó chơi, nó kiếm gạo. Mà con mèo nhà mình nó rất là dễ sợ, bắt đâu dính đó. Cái mới lẳng lặng, chưa xếp mền, bước xuống cầm một cái chổi thiệt dài chạy ra. Thì khi như vậy là đã thấy tức cười rung bụng rồi. Sư cô chưa kịp kết mền, chỉ kịp xỏ đôi dép đi ngoài thôi, là chạy ra. Và khi đuổi mèo có dữ không thưa đại chúng? miệng thì la mèo, tay thì giá cái chổi lên, và hễ mà nhắm là nó chạy rồi, không thể đụng được thì ném cái chổi thiệt mạnh đó. Tức là hiện một cái tướng la sát rất rõ, tới nỗi mà không những mèo chạy, chim nó bay vù lên. Nhưng mà đố đại chúng khi đó trong bụng tức cười hay là giận? Không có giận, là tại biết mèo mà nó bắt chim bắt chuột là cái nghiệp thường của nó, không có chuyện chi lạ. Nhưng mà sợ nó bắt mấy con chim thì nó phải hiện một cái tướng rất dữ lắm, tức là la đương nhiên là không la quá đáng, nhưng mà như vậy thì mới khi đó mới thấy rõ, đúng là trong tướng mà lìa tướng. Tại vì khi đó cái tâm nó không dính gì hết á, phải không? Và thường cô vẫn rất thương mèo thương chó, thành ra cái tâm lúc đó không có ổn.